Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong buổi phát hôm nay thứ Bảy, 27 tháng 3, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa. Trong phút nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ chung tháng 4, cầu xin Chúa cho những trào lưu duy căn và cực đoan bị ngăn chặn bằng sự luôn luôn tôn trọng, tinh thần bao dung và đối thoại giữa mọi tín hữu với nhau. Tiếp đến sẽ có một xã hội tuần qua, sau cùng là thánh ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Đặng Thế Nhân và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, chiều tối ngày 25 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức đã gặp gỡ hơn 70.000 bạn trẻ Roma và các giáo phận phụ cận thuộc miền Lazio tại quảng trường Thánh Phêrô nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Buổi sinh hoạt của các bạn trẻ bắt đầu từ lúc 7 giờ tối, trước sự hiện diện của Đức Hồng Y Valini, giám quản Roma và các giám mục thuộc miền Lazio. Họ xem và nghe lại chứng từ về những ngày quốc tế giới trẻ trước đây, đặc biệt là hai ngày giới trẻ được tổ chức tại Roma vào năm 1985 và năm 2000. Hiện diện tại quảng trường đặc biệt có phái đoàn giới trẻ của Tổng giáo phận Madrid, Tây Ban Nha, nơi sẽ diễn ra ngày quốc tế giới trẻ cấp hoàn vũ từ ngày 16 đến 26 tháng 8 năm tới. Lúc 8 giờ tối, Đức Thánh Cha tiến vào quảng trường trước sự reo hò vui mừng của các bạn trẻ. Ngài dùng xe bọc kính tiến qua các lối đi để chào thăm mọi người trước khi tiến lên khán đài ở thềm đền thờ. Thánh giá Ngày Quốc tế Giới Trẻ và ảnh Đức Mẹ là phần lỗi của dân Roma được một nhóm bạn trẻ rước lên lễ đài. Đức Thánh Cha đã trả lời một số câu hỏi do các đại diện bạn trẻ nêu lên liên quan đến chủ đề Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm nay. Thưa Thầy, con phải làm gì để được sự sống đời đời? Ngài nhắc nhở rằng Thiên Chúa có một dự phẩm cho mỗi người và tôi phải tìm ra trong hoàn cảnh của tôi một lối sống phù hợp với thánh ý Thiên Chúa. Mỗi người sẽ tìm được trong cuộc sống của mình nhiều hình thức để dấn thân, trong phong trào thiện nguyện, trong hoạt động giáo xứ, trong nghề nghiệp, tìm được ơn gọi của mình và sống trọn vẹn ơn gọi đó trong mọi hoàn cảnh.
Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các bạn trẻ về tầm quan trọng của sự từ bỏ. Những từ bỏ này là điều có thể thực hiện được và là điều tốt đẹp khi ta có một mục đích, có lý do tại sao. Thánh Phaolô đã dùng hình ảnh những cuộc tranh tài thể thao, trong đó các vận động viên phải sống theo kỷ luật, phải từ bỏ bao nhiêu điều để đạt tới mục tiêu mình nhắm tới. Họ chấp nhận hy sinh và từ bỏ vì họ có một lý do tại sao. Đức Thánh Cha khẳng định rằng nghệ thuật sống của con người đòi hỏi sự từ bỏ, và những từ bỏ đích thực giúp chúng ta tìm ra con đường của cuộc sống. Có những chỉ dẫn trong lời Chúa về điều đó, và những từ bỏ giúp chúng ta không rơi vào những vực thẳm của ma túy, rượu chè, nô lệ tình dục và tiền bạc, lười biếng và tất cả những điều thoạt nhìn có vẻ là tự do. Nhưng trong thực tế, đó là khởi đầu của một sự nô lệ ngày càng nặng nề hơn. Cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các bạn trẻ kết thúc lúc 9 giờ rưỡi tối với phép thành của Ngài.
Vatican, Ủy ban Tòa Thánh về Trung Quốc kêu gọi các tín hữu công giáo tại nước này gia tăng sự đoàn kết, đồng thời kêu gọi các giám mục đừng có những hành vi đi ngược với tình hiệp thông với Đức Thánh Cha. Lời kêu gọi trên đây được đưa ra trong thông cáo công bố hôm 25 tháng 3 vừa qua tại Vatican, sau khóa họp 3 ngày của Ủy ban gồm các vị lãnh đạo tại Tòa Thánh và đại diện của các tín hữu công giáo người Hoa trong và ngoài nước. Ủy ban kêu gọi các vị lãnh đạo giáo hội tại Hoa Lục cũng như nhà nước Trung Quốc hãy dấn thân trong cuộc đối thoại tôn trọng lẫn nhau để vượt thắng những căng thẳng. Đồng thời, Ủy ban bày tỏ hy vọng các giám mục và linh mục đang bị nhà nước tước đoạt tự do sớm được trở về với sứ vụ mục vụ. Thông cáo nhìn nhận rằng những vấn đề căng thẳng nội bộ giáo hội cũng như các cuộc xung đột giữa giáo hội và nhà nước không thể giải quyết một sớm một chiều, nhưng điều quan trọng là cấp thiết đề ra những biện pháp cụ thể để củng cố và chứng tỏ mối liên hệ thiêng liêng giữa các mục tử và tín hữu. Các thành viên Ủy ban Tòa Thánh về Trung Quốc cũng đồng thanh kêu gọi mọi giám mục tại Trung Quốc hãy nỗ lực tăng trưởng trong sự hiệp nhất. Vì thế cần tránh những cử chỉ tương phản với tình hiệp thông với Đức Thánh Cha, ví dụ cử hành các bí tích, chuyển chức giám mục hoặc tham gia các cuộc hội họp không đúng. Những hành động này tạo nên vấn đề và nhiều khi gây xáo trộn giữa lòng cộng đoàn giáo hội liên hệ. Ủy ban cho biết đã hoạt động để cổ võ sự hòa giải giữa các cộng đồng công giáo có đăng ký với nhà nước và các cộng đoàn công giáo hầm trú. Sau cùng, thông cáo cho biết trong phiên họp chót, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các thành viên của Ủy ban. Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đào tạo tốt đẹp cho các chủng sinh, tu sĩ, giúp họ có được một sự huấn luyện vững chắc về tu đức và mục vụ.
Roma, cuộc trưng bày tấm khăn liệm thánh tại Torino cho các tín hữu kính viếng từ ngày 10 tháng 4 tới đây sẽ giúp họ suy niệm và chiêm niệm sự đau khổ bi thảm và huyền nhiệm qua hình ảnh được ghi trên tấm khăn tương ứng với trình thuật về cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Đức Hồng Y Severino Poletto, Tổng giám mục giáo phận Torino, tuyên bố như trên trong cuộc họp báo tại Roma hôm 25 tháng 3 vừa qua về cuộc trưng bày tấm khăn liệm thánh tại nhà thờ chính tòa Torino từ ngày 10 tháng 4 đến 23 tháng 5 tới đây, với cao điểm là cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại đây vào Chúa Nhật mùng 2 tháng 5 và cử hành thánh lễ cho các tín hữu. Cho đến nay đã có 1.300.000 người đăng ký giữ chỗ trước để kính viếng khăn liệm thánh và ban tổ chức dự kiến tổng số người đến kính viếng sẽ lên tới hơn 1.500.000 người. Mỗi tín hữu sẽ được phép dừng lại trước tấm khăn từ 3 đến 5 phút. Họ cũng có thể xem một cuốn phim giải thích hình ảnh trước khi đến trước khăn liệm thánh. Các tín hữu cũng có thể cầu nguyện tại nhà nguyện gần đó sau khi chiêm ngắm khăn liệm thánh. Đây là cuộc trưng bày đầu tiên từ khi khăn liệm được tu bổ việc bảo trì vào năm 2002. Đức Hồng Y Poletto nói, không có sự chắc chắn toán học về việc khăn này đã được dùng để liệm xác Chúa Giêsu, nhưng qua hình người in trên tấm khăn cổ kính này, chúng ta có thể thấy mọi chi tiết của cuộc khổ nạn Chúa Kitô như được thuật lại trong Tin Mừng. Những chi tiết ấy bao gồm những hình ảnh với tất cả những dấu vết đặc thù, trong đó có mão gai, các vết đánh đòn, vết thương do lưỡi đồng, đinh và máu. Đức Hồng Y Tổng giám mục Torino cho biết, cho đến nay, mọi toan tính của các nhà khoa học chế tạo một tấm khăn tương tự đều bị thất bại, và khăn liệm này tiếp tục là một màu nhiệm. Các nhà khoa học và sử gia đặc biệt quan tâm đến tấm khăn này, nhưng đối với giáo hội, việc trưng bày tấm khăn liệm thánh nhắm đến các tín hữu, vì đức tin và lời cầu nguyện được nâng đỡ nhờ chiêm ngắm hình ảnh mà mọi người chúng ta đều biết. Ngoài ra, ban tổ chức cho biết có khoảng 4.500 người thiện nguyện hướng dẫn tín hữu và dân chúng trong cuộc viếng thăm khăn liệm thánh.
Sofia, chế độ cộng sản tại Bungary đã lèo lái giáo hội công giáo Bungary trong các tổ chức đại kết Kitô, như Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva, Hội đồng Kitô giáo phụng sự hòa bình và Hội đồng các giáo hội Kitô Âu Châu. Trên đây là nội dung cuốn sách tựa đề Giữa đức tin và sự thỏa hiệp do sử gia Bungary Momkin Metodiev biên soạn và xuất bản hôm 9 tháng 3 vừa qua. Giáo sư Metodiev đã nghiên cứu kỹ lưỡng trong các văn khố của nhà nước Bungary. Ông cho biết từ khi lên cầm quyền hồi năm 1944 đến năm 1989, Đảng Cộng sản Bungary luôn khai thác và lèo lái giáo hội chính thống Bungary và giật dây giáo hội này trong các tổ chức đại kết quốc tế. Sự hiện diện của giáo hội này không phải vì muốn đối thoại đại kết và cộng tác giữa các giáo hội, nhưng là cơ hội để nhà nước Cộng sản Bungary tuyên truyền. Giáo sư Metodiev cũng quả quyết rằng, trong thập niên 1970, chính vị Tổng giám mục chính thống Nga Nikodim của giáo phận Leningrad, vốn là một nhân viên mật vụ KGB, đã phối hợp các hoạt động xâm nhập của Cộng sản và các giáo hội chính thống ở Đông Âu. Năm 1998, tức là nhiều năm sau khi chế độ cộng sản tại Bulgaria chấm dứt. Giáo hội chính thống của nước này đã rút khỏi hội đồng đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva, một tổ chức quy tụ khoảng 560 triệu tín hữu Kitô không Công giáo, vì cho rằng tổ chức này ở dưới sự thống trị của Tin Lành.
Cơn, bác sĩ phong tâm kim thần học gia người Đức Manfred Lux cảnh giác chống thái độ vơ đũa cả nắm, bất tín nhiệm giáo hội vì những vụ lạm dụng tính dục. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài phát thanh nhà thờ chính tòa Cơn hôm 24 tháng 3 vừa qua, bác sĩ Lux nói rằng trong cuộc tranh luận công cộng hiện nay, người ta có cảm tưởng dân chúng không còn tín nhiệm cha sở ở địa phương nữa. Qua đó, dân chúng không ý thức rằng phần lớn những vụ lạm dụng tính dục trẻ em là những vụ xa xưa. Từ khi đường hướng của giáo hội đối phó với các vụ lạm dụng trong giáo hội bắt đầu có hiệu lực từ năm 2002, người ta đã làm rất nhiều để chống lại tệ nạn này. Bác sĩ Lux giải thích thêm rằng hầu hết các vụ lạm dụng xảy ra cách đây 40 năm và 30 năm, tức là trong thập niên 1970 và 80, sau đó có vài vụ trong thập niên 1990, và từ 8 năm nay không còn vụ nào nữa. Tôi thiết nghĩ những đường hướng do giáo hội đề ra từ 8 năm nay thực là một thành công và có một sự minh bạch hơn như chúng ta thấy hiện nay. Ngoài ra, chính các giám mục và các giáo hội mong muốn thông báo cho nhà chức trách tư pháp về những linh mục bị nghi ngờ. Vậy mà trong dư luận ở Đức hiện nay, người ta lại cho rằng giáo hội qua mặt chính quyền và mở cuộc điều tra riêng. Đó là điều không đúng.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Bây giờ kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa. Bài thương khó Đức Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta theo Thánh Luca. Thấy sự việc xảy ra, viên sĩ quan ca tụng Thiên Chúa rằng: "Ông này quả thật là người công chính." Và tất cả dân chúng có mặt thấy cảnh tượng đó và chứng kiến những sự việc xảy ra, liền đấm ngực trở về. Đứng xa xa, có những kẻ quen biết người và mấy phụ nữ đi theo người từ xứ Galilea, họ cũng chứng kiến. Tuy nhiên, có một công nghị viên tên là Giuse, người tốt lành và công chính. Ông này đã không đồng ý với mưu toan và hành động của các công nghị viên khác. Ông quê ở thành Arimathea trong xứ Judea, chính ông cũng trông đợi nước Thiên Chúa. Ông đến gặp quan Phi-la-tô và xin xác Đức Chúa Giê-su. Đoạn ông hạ xác người xuống, liệm trong khăn và táng trong mộ đá đục sẵn, nơi chưa từng táng xác ai. Hôm ấy là ngày chuẩn bị và sắp bước sang ngày Sa-bát. Trong khi đó, những người phụ nữ đã đi với người từ xứ Galilea cũng theo đến mộ và xem xác người được táng như thế nào. Rồi các bà về sửa soạn thuốc thơm và dầu thơm, nhưng trong ngày Sa-bát, các bà nghỉ theo đúng luật.
Dọc dài con đường khổ nạn của Đức Chúa Giêsu Kitô có sự hiện diện của các phụ nữ đạo đức. Các bà đi theo Chúa từ xứ Galilea để phục vụ Ngài. Giờ đây, Ngài bị bắt, bị kết án, bị vác thập giá tiến đến nơi tử hình. Các bà vẫn trung kiên đi theo Ngài. Sự hiện diện của các bà thật thầm lặng kín đáo, nhưng cũng đầy tràn cảm thương và nhất là thật can đảm. Đúng thế, thật can đảm. Bởi lễ vào ngày thứ sáu tuần thánh năm thứ 33 ấy, đường xá thành đô Jerusalem đầy dẫy những người Do Thái hung hăng, dữ tợn, hò hét, đòi kết án Chúa. Họ la to, đóng đinh nó vào thập giá. Họ còn như muốn ăn tươi nuốt sống Ngài khi mở miệng thề thốt: "Máu hắn cứ đổ xuống trên đầu chúng tôi và con cháu chúng tôi." Thật khủng khiếp, thật hỗn độn kinh hoàng. Như thế, sự hiện diện của các phụ nữ đạo đức giữa một đám đông điên cuồng ấy, hẳn thật nhỏ bé, lẻ loi và thật nguy hiểm cho tính mạng. Các bà giống như mấy con chiên ngoan hiền, lạc lõng giữa bầy sói dữ, đang đói khát máu người vô tội. Nhưng các bà không hoảng sợ, các bà càng khóc to tiếng để bày tỏ lòng ăn năn thống hối và nhất là lòng cảm thương. Các bà muốn an ủi Chúa trong khả năng hạn hẹp và với trọn tấm lòng chân thành. Các phụ nữ đạo đức thành Jerusalem năm xưa ấy đã biểu lộ tràn đầy cái nhạy cảm, cái trong sáng và ý nhị của bậc anh thư. Các bà đại diện cho mọi thành phần xã hội thời ấy, người mẹ, người chị, người em, người nữ tỳ và cả đến những phụ nữ La Mã ngoại giáo, hết lòng ngưỡng mộ giáo huấn mới lạ của vị tiên tri được xem là vua của dân Do Thái. Các phụ nữ đạo đức tiếp tục đi theo Chúa cho đến đồi Golgotha, đồi sọ. Các bà đứng im lặng chứng kiến cuộc khổ hình. Và khi cuộc khổ nạn hoàn tất, xác thánh Đức Chúa Giêsu Kitô được hạ xuống khỏi thập giá và được đưa đi mai táng, các bà cũng đi theo đến mồ và xem xác người được mai táng như thế nào, rồi các bà ra về sửa soạn thuốc thơm và dầu thơm. Đúng là sự đồng hành trong thinh lặng nhiệm màu, chất chứa niềm hy vọng bao la, loan báo tin mừng phục sinh. Các bà là những phụ nữ đầu tiên hưởng nhờ hoa quả hồng ân của Đấng Cứu Độ. Cùng với Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, bà là Đấng Đồng Công Cứu Chuộc. Đức Chúa Giêsu Kitô đã trao trả lại phẩm giá cao quý cho người phụ nữ. Giờ đây, người phụ nữ xứng đáng trở thành hậu duệ của Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria, người nữ độc nhất đã chiến thắng sự dữ, đạp tan đầu con rắn quỷ quyệt xưa đã quyến rũ lừa dối bà Eva. Dọc dài lịch sử nhân loại và lịch sử giáo hội đã có không biết bao nhiêu phụ nữ đạo đức từng viết nên những trang sử oai hùng. Họ can đảm đương đầu với khó khăn, dám lội ngược dòng để bảo vệ sự sống và bảo vệ tiết trinh. Họ đúng là những con chiên giữa bầy sói, những đóa hoa sen sống giữa xã hội bùn nhơ. Trong đất nước xã hội Việt Nam ngày nay, với cảnh các thiếu nữ bán trinh, chơi trinh, rồi thụ thai, rồi nạo thai, phá thai, với cảnh phụ nữ Việt Nam bán mình để kiếm tiền sinh sống, trở thành miếng mồi cho không biết bao nhiêu cảnh tượng nhục nhã, chúng tôi chọn hình ảnh các phụ nữ đạo đức ngày xưa có mặt suốt trong cuộc khổ nạn của Đức Chúa Giêsu Kitô cho bài suy niệm Chúa Nhật Lễ Lá năm nay, như một lời van xin dâng lên Thiên Chúa toàn năng. Nguyện cầu cho người phụ nữ nói chung và người phụ nữ Việt Nam nói riêng được trở về với bản năng cao đẹp nguyên truyền của người nữ là bảo vệ tiết trinh, nêu cao nét đẹp khiết tịnh, bảo vệ sự sống và thông truyền sự sống. Thế nhưng để có thể mãi mãi là những con chiên giữa bầy sói, những đóa hoa sen giữa bùn lầy, người phụ nữ Việt Nam cần phải trở về với nền luân lý tự nhiên của một lương tâm trong sáng, cần phải trở về với tình yêu chân chính và nhất là trở về với niềm tin nơi Thiên Chúa, Đấng tạo dựng nên con người. Thiên Chúa luôn luôn yêu thương con người và đã đổ máu ra cứu chuộc loài người, cả nam lẫn nữ. Lạy Đức Chúa Giêsu Kitô, vì những đau đớn khôn lường của cuộc khổ nạn, vì cái chết nhục nhã trên cây thánh giá và vì tình yêu vô bờ đối với nhân loại tội lỗi, xin Chúa thương xót chúng con và đặc biệt cứu vớt các phụ nữ Việt Nam đáng thương của chúng con. Amen. Tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ chung tháng Tư.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng Tư sắp tới, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu trong toàn giáo hội hiệp với Ngài qua ý nguyện, cầu xin Chúa cho những xu hướng duy căn và cực đoan bị ngăn chặn bằng thái độ luôn luôn tôn trọng, tinh thần bao dung và đối thoại giữa mọi tín hữu với nhau. Theo dõi tin tức hàng ngày, người ta thường thấy nhan nhản những tin như hôm 6 tháng 2 năm nay, trung tâm huấn luyện của dòng Đông Bosco ở thành phố Quetta bên Pakistan đã bị cướp phá và các cộng tác viên nước ngoài bị đe dọa. Thủ phạm rất có thể là các thành phần Hồi giáo cực đoan. Hoặc mới đây là vụ một tín hữu Kitô Pakistan ông Ashid Mashi, 38 tuổi, đã bị một nhóm Hồi giáo cuồng tín thiêu sống và hãm hiếp vợ ông vì không chịu theo Hồi giáo. Ông đã bị phỏng nặng 80% và đã chết sau mấy ngày được điều trị tại nhà thương từ hôm 19 tháng 3 vừa qua. Ba đứa con của ông tuổi từ 7 đến 12 đã phải chứng kiến cảnh tượng bố mẹ bị hành hung và bị hãm hiếp. Từ 5 năm nay, ông Mashi làm tài xế và vợ giúp việc cho một doanh nhân Hồi giáo giàu có. Hồi tháng Giêng năm nay, giới lãnh đạo Hồi giáo ở địa phương và người chủ ra lệnh cho cả gia đình ông Mashi phải trở lại Hồi giáo. Khi ông từ chối, thì những thành phần Hồi giáo cuồng tín đã đe dọa và cảnh cáo ông về những hậu quả phải chịu. Hoặc tại Ai Cập, 3.000 người Hồi giáo đã tấn công một cộng đoàn tín hữu Kitô Cốc hôm 12 tháng 3 vừa qua, làm cho 25 người bị thương, trong đó có các phụ nữ và trẻ em. Khi các tín hữu Cốc tụ họp cầu nguyện tại một tòa nhà cạnh thánh đường ở tỉnh Mersa Matru ở miền Tây Bắc Ai Cập vào lúc 5 giờ chiều, thì họ đã bị khoảng 3.000 người Hồi giáo cực đoan tấn công, theo lời sách đồng của Imam Hồi giáo ở địa phương, cho rằng các tín hữu Kitô muốn xây một nơi thờ phượng mới. Có 4 linh mục, 1 phó tế và 400 giáo dân tham dự buổi cầu nguyện đó. Đám người Hồi giáo đã ném đá vào công trường mà họ nghĩ là nơi được chọn để xây nhà thờ mới. Nhưng không phải chỉ có bên Hồi giáo mới có những người cực đoan như vậy. Cũng có những người xưng mình là công giáo truyền thống có thái độ như vậy. Chẳng hạn, Chủ nhật 21 tháng 3 vừa qua, một nhóm công giáo thủ cựu phá rối buổi thuyết trình mùa chay của một rabbi Do Thái tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris. Rabbi Rivon Kivye đã được tòa tổng giám mục Paris mời thuyết trình về đề tài Công đồng Trung Vatican II, địa bàn chỉ đường cho thời đại chúng ta. Khi Đức Hồng Y André Ventrois, tổng giám mục Paris, vừa chấm dứt lời giới thiệu, và khi Rabbi sắp bắt đầu nói, thì một người thuộc nhóm công giáo thủ cựu lớn tiếng phá rối và yêu cầu mọi người lần hạt mân côi để đền tạ sự xúc phạm này. Vị thuyết trình phải rời vào trong nhà thánh trong khi chờ đợi các nhân viên an ninh đưa những người phá rối ra ngoài nhà thờ. Từ nhiều tuần trước đó, nhóm công giáo thủ cựu đã phát động chiến dịch chống Đức Hồng Y Ventrois và các buổi thuyết trình mùa chay năm nay tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris. Họ gọi là một gương mù và là một tội phạm thánh khi mời một rabbi Do Thái diễn thuyết như vậy trong một nhà thờ chính tòa. Có những người duy căn, tức là chỉ hiểu các sách thánh trong đạo của mình theo nghĩa đen và loại bỏ mọi sự hiểu và giải thích theo tinh thần toàn bộ sách thánh. Trong Hồi giáo, trào lưu này là một phản ứng chống lại sự canh tân Hồi giáo và tiếp tục duy trì hiểu giáo lý đạo này trong bối cảnh của bao thế kỷ trước đây. Trái ngược với thái độ đó, tôn giáo chân chính cổ võ tinh thần bao dung, đối thoại và tôn trọng lẫn nhau, thực hành đúng tinh thần của đạo. Tòa thánh và các vị lãnh đạo giáo hội công giáo vẫn thường nhắc nhở rằng không thể nhân danh Thiên Chúa để giết người hoặc biến tôn giáo thành những dụng cụ chính trị. Đó cũng là điều mà vị chủ tịch Hội đồng Giám mục Thổ Nhĩ Kỳ, Đức cha Luigi Padovese, cổ võ đứng trước tình trạng Kitô giáo bị chèn ép tại nước này, tuyên bố hôm 22 tháng 3 vừa qua tại thành phố Hamburg, Bắc Đức. Đức cha Padovese cũng là đại diện tông tòa miền Anatolia bên Thổ Nhĩ Kỳ, nói rằng đứng trước tình trạng khó khăn của các tín hữu Kitô thiểu số tại nước Thổ, đối thoại với chính quyền Thổ và các vị lãnh đạo Hồi giáo là con đường duy nhất. Việc đối thoại với người khác tôn giáo cũng giúp vượt thắng nặng cuồng tín. Cần phải đối thoại với những lực lượng Hồi giáo sẵn sàng chấp nhận xã hội đa nguyên. Điều mà Đức cha Padovese cổ võ cũng là lập trường của Đức Thánh cha Biển Đức 16 khi Ngài mời gọi các tín hữu trong toàn giáo hội hiệp với Ngài trong ý nguyện chung của tháng 4 sắp tới, đó là xin Chúa cho những trào lưu di căn và cực đoan bị ngăn chặn bằng sự luôn luôn tôn trọng, bằng tinh thần bao dung và đối thoại giữa mọi tín hữu với nhau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe một xã hội tuần qua.
Thank you.
thưa quý vị, thưa các bạn, trong mục xã hội hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một số tin tức về số ký giả kỷ lục bị sát hại trong năm qua, Ngày Thế giới Bệnh nhân Lao Phổi, Chính phủ Bạch Nha bị Âu Châu phê bình vì mở lại các vụ hành quyết, Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc kêu gọi Âu Châu cải tiến việc cứu xét và tiếp nhận người xin tị nạn, và sau cùng là Diễn đàn Thế giới kỷ năm về thành thị nhóm tại Brazil trong những ngày qua. Năm ngoái 2009, con số ký giả bị giết lại đạt tới mức độ kỷ lục với 77 người bị sát hại, tức là vượt quá con số kỷ lục 69 người hồi năm 2006. Theo phúc trình về an ninh của các ký giả do tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc công bố hôm 24 tháng 3 vừa qua, trong số các ký giả bị giết trong năm 2009, có 30 người bị sát hại trong một cuộc khủng bố ngày 23 tháng 11 năm ngoái tại Phi Luật Tân. Ngoài số người đó, còn có thêm 7 ký giả bị giết trong năm ngoái. UNESCO nhận xét rằng, càng ngày càng có các ký giả bị giết, không phải trong những tình trạng chiến tranh xung đột, nhưng vì họ nói lên sự thật hoặc thực hiện những phóng sự về các tổ chức tội phạm, bất lương, buôn bán ma túy, tham nhũng. 95% các nạn nhân thuộc nam giới. Phúc trình nói rằng, trong phần lớn những vụ sát hại ký giả, thủ phạm không bị luật pháp trừng trị. Sự kiện này là một đe dọa nghiêm trọng cho nền tự do ngôn luận. UNESCO cũng cho biết, trong số 28 quốc gia mà tổ chức này yêu cầu cho biết tin tức về diễn tiến các cuộc điều tra về những vụ sát hại ký giả trong năm 2006 và 2007, có 15 nước cung cấp những phúc trình chi tiết.
Hôm thứ Tư, 24 tháng 3, là Ngày Thế giới về Bệnh Lao Phổi do Liên Hiệp Quốc đề xướng. Trong thông cáo nhân dịp này, Tổ chức Sức khỏe Thế giới cho biết, trên thế giới hiện nay, mỗi năm có 2 triệu người chết vì bệnh lao phổi và nhiều bệnh nhân không được chữa trị vì thiếu thuốc men thích hợp với những hình thức mới của vi khuẩn gây bệnh lao. Các chuyên gia về lao phổi thường nói rằng bệnh này cũng như nhân loại và nếu không có nỗ lực nghiên cứu nào được đề ra thì việc trị liệu lao phổi chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành một trong những biện pháp cũ kỹ nhất trong ngành y khoa hiện đại. Thực vậy, các cuộc thử nghiệm để phát hiện lao phổi đã có từ cuối thế kỷ 19, còn thuốc chủng BCG thì được phát minh hồi năm 1920. Những thuốc mới nhất chữa trị bệnh lao phổi được sáng chế cách đây đã 50 năm. Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới than rằng các dụng cụ để phát hiện lao phổi cũng như các phương pháp trị liệu không thích hợp với các loại vi khuẩn mới. Theo tổ chức này, mỗi năm có thêm 10 triệu người bị mắc bệnh lao phổi trên thế giới, nhất là tại những nước nghèo hoặc những nước đang trỗi lên như Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Georgia, Nam Phi Châu. Vi khuẩn lao phổi hiện nay đứng thứ hai xét về nguyên nhân làm nhiễm bệnh sau bệnh SIDA. Các chuyên gia tỏ ra lo ngại vì sự biến thái của vi khuẩn lao phổi, các loại này có thể chống cự lại các phương pháp trị liệu cổ điển và rất dễ gây tử vong. Trong năm ngoái có 550.000 người bị nhiễm vi khuẩn lao mới và 150.000 người bị thiệt mạng, theo Tổ chức Sức khỏe Thế giới OMS. Tại Nga, loại vi khuẩn mới xảy ra nơi 25% các bệnh nhân lao phổi và chỉ có 7% được chẩn bệnh và trị liệu. Ông Martin Zignon, chuyên gia của Tổ chức Sức khỏe Thế giới, gọi đây là một đe dọa nghiêm trọng cho sức khỏe của thế giới. Các chuyên gia kêu gọi đẩy mạnh việc nghiên cứu để tìm ra các phương pháp trị liệu mau lẹ và thích hợp, chế được thuốc chủng hiệu nghiệm và thuốc men thích hợp. Mỗi năm trên thế giới chỉ có 20 triệu Mỹ Kim được dành cho việc trắc nghiệm lâm sàng chống lại bệnh lao phổi so với 300 triệu Mỹ Kim được Hoa Kỳ dành cho các nghiên cứu chống HIV-SIDA. Lý do dễ hiểu vì các nước giàu ít bị bệnh lao phổi so với bệnh SIDA. Trong thực tế, lao phổi là bệnh mà người ta có thể diệt trừ được nếu chính quyền có ý chí chính trị.
Hôm 24 tháng 3, Hội đồng Âu Châu đã phê bình chính phủ Belarus, cũng gọi là Bạch Nga, vì đã hành quyết một tử tội, và đây là vụ hành quyết đầu tiên tại Âu Châu kể từ năm 2008. Hai tử tội phạm tội sát nhân đã bị công lý Bạch Nga xử bắn. Hôm 23 tháng 3, bà mẹ của một trong hai tử tội cho biết khi bà mang gói đồ ăn đến thăm nuôi con trong nhà tù ở thủ đô Minsk, thì bà nghe tiếng súng bắn. Các tổ chức nhân quyền phê bình chính phủ Bạch Nga vì sự vi phạm trắng trợn công tế công phạm. Trước đó, Ủy ban Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc đã thỉnh cầu chính phủ nước này đừng thi hành bản án, trước khi đơn khiếu nại của một trong hai tử tội được cứu xét. Hồi tháng 10 năm ngoái, Tòa án Tối cao Bạch Nga đã y án tử hình hai bị can là Andrei Shuk, 25 tuổi, và Wasin Zazepchuk, 30 tuổi. Họ bị các tòa án cấp dưới lên án tử hình trong hai cuộc xét xử khác nhau về tội cướp của và giết 6 người. Tổng thống Alexander Lukashenko bác đơn xin ân xá. Luật sư của các tử tội tố cáo những thiếu sót trầm trọng trong vụ án này. Trong khi đó, cảnh sát Bạch Nga đã bắt giữ 4 người tranh đấu nhân quyền tại thủ đô Minsk vì họ tham gia một cuộc canh thức trước phủ tổng thống để chống lại các vụ hành quyết tử tội. Bạch Nga hiện nay là quốc gia duy nhất tại Âu Châu còn duy trì án tử hình. Vụ hành quyết trước đây tại nước này, theo tin chính thức, là hồi năm 2008, 4 tử tội đã bị xử bắn. Tổng cộng, từ khi được độc lập khỏi Liên Xô hồi năm 1991 đến nay, có 400 người bị hành quyết tại Bạch Nga, theo Tổ chức Ân xá Quốc tế. Tử tội thường bị bắn vào óc, và các thân nhân tử tội chỉ được thông báo sau đó. Hội đồng Âu Châu, Liên hiệp Âu Châu và các tổ chức nhân quyền đã nhiều lần kêu gọi chính phủ Bạch Nga bãi bỏ án tử hình. Do sức ép của Hội đồng Âu Châu, Quốc hội nước này đã thành lập một nhóm làm việc từ tháng 2 vừa qua để cứu xét việc ngưng thi hành án tử hình.
Hôm 25 tháng 3, Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc kêu gọi Liên Hiệp Âu Châu cải tiến các thủ tục cứu xét và tiếp nhận người xin tị nạn, vì cho đến nay, nhiều nước thành viên Liên Hiệp Âu Châu vẫn không tuân giữ quy luật chung. Bà Judith Kumin, giám đốc phân bộ Âu Châu thuộc Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, cũng phê bình rằng đường hướng của Liên Hiệp Âu Châu về việc cứu xét và tiếp nhận người xin tị nạn có những điểm không rõ ràng và cần được cải tiến. Theo một nghiên cứu của Cao ủy, có 12 nước thuộc Liên Hiệp Âu Châu theo đuổi những đường hướng khác đối với người xin tị nạn, mặc dù toàn thể Liên Hiệp đã thỏa thuận với nhau về quy luật chung trong vấn đề này. Và thế là những người xin tị nạn trong các nước Liên Hiệp Âu Châu không có cơ may như nhau trong hy vọng được chấp nhận cho tị nạn. Việc phỏng vấn người xin tị nạn tại một số nước không được tiến hành đúng đắn và thường thiếu thông dịch viên. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc đặc biệt phê bình Hy Lạp không cứu xét kỹ lưỡng các đơn xin tị nạn trước khi đưa ra quyết định, còn Anh Quốc thì thường cứu xét rất vội vã. Cao ủy ca ngợi nước Bỉ tuân hành đúng quy luật và có người duyệt xét lại việc tuân hành các thủ tục ấy đối với người xin tị nạn. Tại Đức, những người bị bác đơn có quyền được khiếu nại. Cao ủy tị nạn yêu cầu rằng từ nay, những người xin tị nạn được phép lưu lại quốc gia liên hệ bao lâu đơn khiếu nại của họ chờ đợi được cứu xét.
Hôm 22 tháng 3 vừa qua, Diễn đàn Thế giới kỷ năm về thành thị đã khai diễn tại Rio de Janeiro, bên Brazil, với sự tham dự của 15.000 đại biểu, gồm các vị quốc trưởng hoặc thủ tướng chính phủ, đại diện của xã hội dân sự đến từ 150 quốc gia. Diễn đàn có chủ đề là quyền thành thị, để lấp đầy hố chia cách thành thị. Hội nghị này nối tiếp các hội nghị trước đây, năm 2000 tại Nairobi bên Kenya, 2004 tại Barcelona, Tây Ban Nha, 2006 tại Vancouver, Canada và 2008 tại Nam Kinh, Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên diễn đàn này được tổ chức tại Mỹ Châu, Latin. Diễn đàn kéo dài đến ngày hôm qua 26 tháng 3 và thảo luận về những đề tài chủ yếu như làm sao giảm bớt nghèo đói và sự chênh lệch, sự tham gia dân chủ, sự khác biệt văn hóa tại các thành thị, sự phát triển thành thị lâu bền, làm sao để dân chúng có cơ may đồng đều trong việc thủ đắc gia cư, vấn đề y tế, nước, các dịch vụ vệ sinh và hạ tầng, đứng trước sự gia tăng mau lẹ của các khu thành thị và ảnh hưởng của chúng trên cộng đoàn. Theo phúc trình mới nhất của tổ chức gia cư Habitat thuộc Liên Hiệp Quốc, ngày nay số người sống tại các khu xóm tồi tàn ở các thành phố vượt quá 827 triệu người. Trong buổi khai mạc, bà Anna Tibayuka, tổng thư ký điều hành tổ chức Habitat, và Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva của Brazil đã lên tiếng, cùng với Tổng thống Uganda, các vị thủ tướng Liban, Bahrain và Haiti.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Dưới Chân Thập Tự do Thanh Thủy trình bày.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, chiều tối ngày 25 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedict XVI đã gặp gỡ 70.000 bạn trẻ Roma và các giáo phận phụ cận thuộc miền Lazio tại quảng trường Thánh Phêrô nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Vatican, Ủy ban Tòa Thánh về Trung Quốc kêu gọi các tín hữu công giáo tại nước này gia tăng sự đoàn kết, đồng thời kêu gọi các giám mục đừng có những hành vi đi ngược với tình hiệp thông với Đức Thánh Cha. Roma, Đức Hồng Y Poletto, Tổng giám mục Torino tuyên bố rằng cuộc trưng bày tấm khăn liệm thánh cho các tín hữu kinh viếng từ ngày 10 tháng 4 tới đây sẽ giúp họ suy niệm và chiêm niệm sự đau khổ bi thảm và huyền nhiệm qua hình ảnh được ghi trên tấm khăn, tương ứng với trình thuật về cuộc khổ nạn của Chúa Kitô.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.